những điều thiết yếu về lâm chung. Cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Đời có kẻ ngu, lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung bèn khóc lóc vật vã tắm rửa thay áo, chỉ mong đẹp mắt người đời, chẳng nề di hại cho người chết. Người không niệm Phật hãy khoan bàn đến. Người chí thiết giảng sinh lúc lâm chung gặp phải quyến thuộc như vậy, đa phần bị phá hoại chánh niệm, vẫn bị ở lại trong thế giới này. Lâm chung trợ niệm ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, tả hữu xốc nách, nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất. Lâm chung chánh niệm rõ ràng, bị ma quyến ái tình lay động phá hoại, giống như dũng sĩ trèo núi, tự lực sung túc, nhưng bạn bè người quen ai nấy đem vật dụng của mình bảo phải gồng gánh. Gồng gánh quá nhiều sức kiệt thân nhọc, dõi nhìn vách núi liền lùi bước. Lại được mất này dù do người khác gây ra, thật sự là do những nghiệp lực thiện hay ác của chính mình trong những kiếp trước đã thành tựu hay phá hoại người mà ra. Phàm là người tu tịnh nghiệp, phải nên có chánh niệm thành toàn cho người, và phải chỉ dạy sẵn cho quyến thuộc về lẽ lợi hại, ngõ hầu ai nấy hiểu điều quan trọng là chỗ đạt đến của thần thức người chết, chứ chẳng phải tại phương tiện tình cảm thế tục mới hòng khỏi lầm lạc vậy. Trong tuần thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự, phải lấy niệm Phật làm chánh, chứ chẳng phải chỉ lúc đang lo ma chay. Hiện thời đa số tăng lười nhác, tụng kinh Phật tử phần nhiều không biết, đã thế còn tụng nhanh như nước chảy. Phật tử dù biết nhưng chẳng thuộc cũng chẳng thể đọc theo. Dù có đến mấy mươi người, không có mấy người tụng kinh được. Chỉ có mỗi niệm Phật, trừ phi chẳng phát tâm, quyết chẳng có cái nạn không ai niệm theo được. Lại dù chẳng chịu niệm, một câu Phật hiệu lọt qua tai, thấu vào tâm, cũng tự lợi ích chẳng ít. Đây là lý do quan tôi tuyệt đối chẳng đề xướng lập bất cứ đạo tràng nào khác. Đối với người sắp mạng chung, chỉ có đồng thanh niệm Phật là có ích. Nếu tâm thức chưa rời khỏi thân thì tắm rửa thay y phục vân vân cho người chết sẽ gây trở ngại rất lớn. Vì thế người tu tịnh nghiệp hàng ngày phải nên nói cho quyến thuộc hiểu rõ nguyên do ấy, ngõ hầu chẳng đến nỗi dùng lầm tình thân ái, gây trở ngại việc giảng sanh. Nếu là bậc đại nhân tột bậc, bậc cao sĩ xuất cách, bất tất e sợ sẽ mắc phải những chướng ngại ấy. Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật mới ngừng tay được. Muốn chắc chắn được giảng sinh, thường hành tuy tiến, thật chẳng trở ngại gì đến việc khẩn thiết niệm Phật, tức là như kinh Phật đã dạy. Dù biết tội tánh vốn là không, nhưng luôn sám hối tội trước, chẳng nói là mình đã được thanh tịnh. Ngài Liên Trì nói, trong năm thường phải truy tiếng người đã mất, chẳng được nói họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành. Phải biết rằng tụng kinh niệm Phật tuy bảo là để truy tiếng người thân, thật sự là để quyến thuộc hiện tiền, người quen mở mang cõi lòng, trồng thiện căn và đem hết thảy công đức truy tiếng người thân hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sanh, để mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ sống lẫn người mất, hòng tiêu diệt những chấp trước, chướng ngại của mình lẫn người, của kẻ còn lẫn người mất. Nếu như chẳng đặt nặng lòng thành, chỉ cốt xa hoa khoa trương khoe mẽ cùng người, có thể nói là dùng đám tang người thân để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều con cái nên làm. Ngay lúc thân mắc bệnh nặng, lúc chưa thể chắc chắn sẽ sống hay chết, hãy dạy cho mọi người ai nấy vì mẹ chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngõ hầu tuổi thọ chưa tận sẽ chóng lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ chóng được giảng sinh Tây Phương. Các con ông hiếu tâm tinh thuần, chuyên dốc, ắt sẽ đều thường trì niệm như cứu đầu mình bị cháy. Như thế nào phải chỉ hứa cho phu nhân, mà thật sự còn có ích lợi sâu xa cho các cậu con ông nữa kia. Người phàm mắc bệnh thì dùng thuốc để trị, nhưng cũng không nhất quyết phải dùng đến thuốc, dù có tiên đơn cũng vô dụng, huống hồ là thuốc của thế gian. Chẳng cần biết là bệnh trị được hay không, đều nên dùng thuốc A Già Đà. Thứ thuốc này tuyệt đối chẳng hại người, uống vào dù thân hay tâm cũng đều kiến hiệu liền. Người sống trong thế gian chẳng luận lâu hay mau, rốt cuộc cũng sẽ một lần chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Người có lực lượng tự mình sắp đặt thỏa đáng yên ổn, lẽ cố nhiên khi lâm chung chẳng cần đến người khác giúp đỡ, nhưng nếu được hỗ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không lực lượng phải nên bảo gia quyến thay mình niệm Phật, ác sẽ đề khởi được chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn y như cũ bị ái tình trói buộc vào cõi này chẳng thể ra khỏi. Với việc đảo bệnh tiến vong, người đời nay hay dùng những cách như tụng kinh, lễ sám, làm đàn thủy lục, vân vân. Riêng quan đối với những người quen biết đều dạy niệm Phật, vì lợi ích của việc niệm Phật còn hơn tụng kinh, lễ sám, lập đàn thủy lục, vân vân rất nhiều. Vì sao vậy? Tụng kinh thì người không biết chữ không tụng được, dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy, người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng theo nổi. Người lười biếng tuy tụng được cũng chẳng chịu tụng. Hóa ra chỉ hữu danh vô thật, lễ sám lập đàn thủy lục cứ theo đó mà suy. Niệm Phật thì không một ai là chẳng niệm được, dù có kẻ lười nhác chẳng chịu niệm, nhưng mọi người cùng hòa tiếng niệm, kẻ ấy chẳng bịt tai nên một câu Phật hiệu, tất nhiên sẽ phân minh rành rọt, rót vào tâm. Dù chẳng niệm có khác gì là niệm. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, nào phải họ muốn thơm, chẳng mong như vậy mà lại được vậy, vì thân quyến cầu an tiếng vong chẳng thể không biết điều này. Làm Phật sự bất tất phải niệm kinh, lễ sám, làm đàn thủy lục, vân vân, vì những việc ấy đều thuộc về mặt đàn tràng. Hãy nên chuyên nhất niệm Phật, ngõ hầu các cậu con ông từ đầu đến cuối đều niệm theo được. Nữ quyến ai nấy tự niệm trong phòng mình, chẳng nên ngồi sau lưng các tăng. Như thế thì chẳng những phu nhân và lệnh quyến được lợi ích thật sự, mà chỉ tăng niệm Phật và hết thảy người thấy nghe, không ai chẳng được lợi ích. Phàm làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu tham dự đàn tràng, thì vị tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Còn nếu chủ nhân coi đó là chuyện hình thức, thì ông tăng sẽ coi pháp sự ấy là chuyện hình thức, như một kỳ Phật sự đã xong, ban đêm xả đàn diệm khẩu rồi thôi. Cho dù người mất thật sự được giáng sanh, vẫn phải nên chân thành niệm Phật để cầu phẩm sen của người ấy được cao hơn, chóng chứng vô sinh, đấy mới là tận hiếu. Điều này tuy để người chết được lợi, nhưng thật ra con cái dâu rể đều cùng gieo thiện căn. Cháu nào niệm được cũng nên bảo nó niệm theo. Lúc cha mẹ lâm chung, toàn gia không khóc lóc mà niệm Phật là có lợi ích nhất. Nhưng chỉ niệm trong lúc ấy vẫn còn ngắn ngủi lắm, hãy nên niệm Phật cả 3 tiếng không ngừng. Chẳng cất tiếng khóc cũng như di động, chuyển dịch là tốt nhất. Xin hãy nhớ kỹ lấy. Đối với việc làm Phật sự, quan đã từng nói rõ rồi, mong đừng bắt chước thói tục, làm chuyện sáo rỗng suông. Nếu niệm Phật trong suốt 49 ngày so ra còn lợi hơn tụng kinh rất nhiều. Người trước khi mất, nếu tự có thể tắm gội thay áo thì rất hay. Nếu người ấy chẳng thể tự làm, quyết chẳng nên tắm gội thay áo sẵn, khiến người ấy bị đau đớn khó chịu đựng nổi, mất chánh niệm. Sau cuối cùng, ông vẫn buộc người đã khuất mặt pháp y, khoanh chân ngồi kiết già để rồi tiếc hận. Chẳng biết rằng trong lúc ấy tốt nhất là đồng thanh niệm Phật, dạng dạng phần chẳng được phô trương bày vẽ, như tắm gội thay áo, bắt người sắp chết ngồi xếp bằng, vân vân. Nếu phô trương bày vẽ sẽ thành như đã bị té xuống giếng còn bị ném đá thêm, hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Lâm chung teo quắt lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Vì người ấy dốc lòng tu tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong hiện đời. Ông bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng yếu, lời này chẳng xác đáng, còn vướng lỗi là khiến cho kẻ tính tâm nông cạn nhân đó bèn lui sụp. Phải biết rằng người niệm Phật quyết định tiêu trừ được nghiệp chướng, những nghiệp chướng hiện tiền chỉ là những ác báo phải đọa trong tam đồ của đời tương lai chuyển thành bệnh khổ trong đời hiện tại để giải quyết cho xong đó thôi. Trên Kim Cang dạy, trì kinh Kim Cang có điều nhục nhỏ như bị người khác khinh miệt, chính là diệt được cái khổ tam đồ ác đạo trong nhiều kiếp. Đấy chính là phước dày sẽ được giáng sinh Tây Phương. Chịu cái khổ nhỏ lúc này để giải quyết cho xong ác báo từ vô lượng kiếp đến nay, thật là may mắn lớn, chớ học theo kẻ chẳng biết sự việc chi, bảo vì tu trì đến nỗi mắc bệnh hay bị chết. Vì lẽ nào mẹ ông bệnh chẳng lành? Đấy là do túc nghiệp tạo thành như thế, nhằm chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong ngay trong lúc này. Pháp sư Huyền Trang Thi Lâm Chung còn có chút bệnh khổ, lòng ngờ những kinh mình dịch có chỗ nào sai lầm chăng, liền có một vị Bồ Tát an ủi rằng: tội báo trong những kiếp trước của sư sẽ do nỗi khổ nhỏ này mà tiêu, đừng hoài nghi nữa. Hãy dùng ý này để an ủi mẹ ông, khuyên bà sinh tâm hoan hỷ, đừng sinh tâm oán hận, sẽ quyết định được Phật gia bị. Tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh, tuổi thọ hết sẽ giảng sanh. Phàm nhân đang lúc bệnh khổ cứ hay nghĩ đến chuyện lùi một bước sẽ an lạc vô lượng. Gần đây binh lửa liên miên, chúng ta may chưa mắc phải nạn ấy. Dù có bệnh khổ vẫn còn được cảnh tỉnh, nhắc nhở mong thoát khổ, thì chỉ nên cảm kích chuyên tu, tự được lợi ích. Nếu không cứ oán trời trách người, chẳng những tốt nghiệp chẳng thể tiêu, mà còn tăng thêm cái nghiệp oán trời trách người. Hãy bảo mẹ ông như thế, nếu thật chẳng oán trời trách người, tịnh tâm niệm Phật sẽ tiêu được nghiệp như nước sôi tan tuyết. Về việc tang tế, nên dùng toàn đồ chay, chớ thuận theo thói tục. Dù bị kẻ chẳng thạo việc đời trách là không đúng, cũng cứ mặc họ chê cười mà thôi. Việc chôn cất đừng quá phô trương bày vẽ, làm Phật sự chỉ nên niệm Phật, đừng làm Phật sự nào khác. Nên bảo cả nhà cùng khẩn thiết niệm Phật, thì mẹ ông, người nhà ông, quyến thuộc của ông và thân thích, bằng hữu đều cùng thật sự hưởng lợi ích. Có tài lực thì hãy làm nhiều công đức, nếu tiền của dùng cho việc tang mà chẳng dư, chỉ lo tang ma không thôi cũng được. Chớ có dung tay quá tráng đến nỗi thiếu hụt, sau này phải chịu cảnh quẫn bách. Mọi việc trong đời người đều có thể giờ dĩnh được, chỉ mỗi mình lúc lâm chung là chẳng thể dối trá được. Huống hồ những chuyện như không tình luyến ái, vẻ mặt vui sướng ngồi yên qua đời, nếu chẳng phải là tịnh nghiệp thành thục, đoan chắc không thể đạt được như thế. Chỉ mong con cháu và quyến thuộc cả nhà ông hiểu đúng sự việc. Vì mẹ niệm Phật thì chẳng những mẹ ông được lợi, mà thật ra công đức niệm Phật của chính mình càng lớn. Bởi thế Phật dạy người mỗi khi tụng kinh trì chú niệm Phật, làm cho công đức đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bình thời còn vì pháp giới chúng sanh, là những kẻ chẳng can hệ gì đến mình mà hồi hướng, huống hồ mẹ mất mà chẳng chí tâm vì mẹ niệm Phật sao? Có thể vì hết thảy chúng sanh hồi hướng là để hợp với thệ nguyện Bồ Đề của Phật, như một giọt nước gieo vào biển cả liền được rộng sâu như biển cả. Nếu như chưa đến được biển, đừng nói là một giọt nước, cho dù là Trường Giang, sông Cái, tất nhiên vẫn khác với biển cả một trời một vực. Như vậy, làm điều gì cho người thân và cho hết thảy mọi người đều là để tự bồi đắp phước đức của chính mình đó thôi. Biết được nghĩa này, người có tâm hiếu thì tâm hiếu lại càng thêm tăng trưởng. Kẻ không hiếu tâm cũng sẽ phát khởi tâm hiếu, thỉnh tăng niệm Phật suốt 49 ngày càng hay. Lúc niệm, anh em ông phải có người tham dự cùng niệm. Phụ nữ bất tất phải tới ngồi sau chúng tăng, bởi lẽ niệm Phật nhiều ngày sẽ nên quen biết nhau, có thể khiến người khác nảy sinh hiềm nghi. Nên xếp riêng một nơi niệm Phật cho phụ nữ, hoặc để họ ngồi sau màn, ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng trông thấy nhau. Làm như vậy để làm gương cho làng xóm, mở bày khuôn phép tốt lành. Nếu để lung tung không giới hạn, lỡ người khác bắt chước theo, lâu ngày ác nảy sinh mối tệ. Người xưa lập pháp tuy là thượng thượng nhân, vẫn tuân theo khuôn phép của hạ hạ nhân, nên tệ hại mới không nảy sinh. Những thuyết đảnh thánh nhãn sinh thiên thật sự có chứng cứ. Nhưng quan sợ kẻ vô tri, cứ chăm chút thăm dò hơi nóng lạnh. Ý tôi muốn nói là nếu có tín nguyện, lâm chung chánh niệm phân minh, ác được giảng sanh, chẳng cần cứ phải thăm dò hơi nóng lạnh để làm chứng cứ. Cho nên nói cũng chẳng phải chỉ có một cách, chỉ e thăm dò nhiều lượt đến nỗi gây lầm lỡ cho người đã mất, chẳng thể chẳng biết. Hãy nên đem hết thảy việc nhà và ngay sắc thân của chính mình đây, thảy đều hoàn toàn buông xuống hết, trong tâm chẳng nhiễm mảy trần, trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, nghĩ mình sắp chết, ngoài trừ việc niệm Phật cầu tiếp dẫn, chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như vậy, nếu tuổi thọ đã tận sẽ quyết định giảng sinh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Nếu tuổi thọ chưa tận sẽ quyết định tiêu nghiệp lành bệnh, huệ rạng, phước cao. Nếu chẳng nghĩ như thế, cứ si ngốc chỉ cầu chống lành bệnh, thì chẳng những bệnh chẳng thể chống lành, trái lại còn nặng thêm. Giả sử như tuổi thọ đã hết, ác sẽ theo nhịp chìm nổi vĩnh viễn, không có dịp thoát khỏi nỗi khổ ở ta bà này. Người lâm chung được trợ niệm, ác sẽ được giảng sinh. Đã không được trợ niệm lại còn khóc lóc xáo động, khiến ái tình sân hận khởi lên, làm cho người chết khó khỏi bị đọa lạc. Cực hiểm, cực hiểm. Ông thành tựu được việc giảng sinh cho mẹ cũng là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Ấy là ngay trong trần lao mà hành Phật sự. Công đức ấy thù thắng hơn những công đức tầm thường cả vạn phần. Lâm chung châu tiết, mái chèo lâm chung. Phật chế tăng khi mất phải quả thiêu, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Vì thế từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sinh. Như nay Thích Tử vội vàng lo quả thiêu cho xong việc, chẳng tuân cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa thở hắt ra liền vội thay áo, dời động để kịp nhập khám một hai ngày rồi liền quả thiêu, có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật. Phật nói con người có tám thức, tức là tri thức. Năm thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thức thứ sáu là ý. Thức thứ bảy là mạt na, còn gọi là truyền tống thức. Thức thứ tám là a lại gia, còn gọi là hàm tàng thức. Khi con người sinh ra, chỉ có thức thứ tám này đến trước nhất, các thức kia đến sau. Đến lúc chết, thức thứ tám này cũng đã đi sau cùng, các thức khác lần lượt đi trước. Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. Thức thứ tám này thông linh, khi con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Vì thế con trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Thân này sẽ không còn mảy may tri giác nào. Nếu chỗ nào còn ấm, tức là thức ấy còn chưa rời đi. Động chạm đến vẫn biết đau khổ. Lúc ấy kỵ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, dời động, vân vân. Nếu hơi động đến sẽ đau khổ, khó chịu, đựng nổi. Bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng rời nhau. Như người sống có hơi ấm thì thức còn hiện hữu, thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi dăm ba bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở có thể tra cứu được. Nho giáo cũng có cái lễ để ba ngày rồi mới đại liệm, do quyến thuộc yêu mến vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại chăng. Còn tăng sĩ ta tuy chẳng mong sống lại, nhưng cũng chẳng thể chẳng quản gì đến nỗi thống khổ của vong giả, cứ tự tiện dời động để kịp di quan thiêu hóa. Vậy lòng từ bi để ở đâu? Cổ nhân nói: thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại, thỏ chết cá buồn, loài vật thương xót nhau. Loài vật còn như thế, huống hồ cùng là loài người ư? Huống hồ lại còn cùng là Phật tử nữa ư? Giả nữa, thói đời khi đau đớn tột bậc sẽ dễ nổi sân tâm, do sân tâm rất dễ bị đọa lạc. Như kinh nói vua A Kỳ Đạt lập chùa tháp Phật, công đức dòi dọi, Lúc lâm chung, người hầu cầm quạt lỡ rớt trúng mặt vua. Vua bị đau, nổi sân, chết đọa làm thân rắn. Nhờ có công đức, sau gặp được Sa môn vì rắn thuyết pháp. Do nghe pháp nên bèn thoát thân rắn được sinh lên trời. Xem đó biết rằng, khi thần thức của người chết chưa đi hẳn thì mặc áo dời động và lập tức thiêu hóa ngay sẽ khiến người ấy đau đớn, nổi sân, càng thêm đọa lạc, há chẳng phải là nhẫn tâm hại lý, cố bày trò thảm độc ư? Hãy thử nghĩ người chết có oán cừu chi với mình, chỉ vì hảo tâm thành ra ác duyên. Nếu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét, thì những điều chép trong kinh điển cũng chẳng đáng tin chăng? Đến giờ đây, các thói tệ lưu hành nói chung là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ của người chết, chỉ tính xong việc cho nhanh nên chẳng nhọc công xem kỹ ấm lạnh. Do đấy trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười du dơ, đến nỗi người chết phải chịu khổ nạn. Ô hô, điều khổ nhất trên đời không gì bằng sinh tử. Sinh như rùa còn sống bị bắt mai, tử như cua bị nhúng nước sôi, tám khổ cùng nấu, đau đớn chẳng nói nổi. Xin những ai chăm sóc bệnh nhân hãy lưu tâm cẩn thận, chớ cùng bệnh nhân tán nhảm chuyện gẫu khiến tâm họ tán loạn, cũng đừng buồn bã khóc kể om sòm. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm, một dạ niệm Phật để cầu giảng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài, hãy thỉnh tăng chúng chia ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngớt, hồng tai người bệnh luôn nghe Phật hiệu, có thể quyết định nhờ vào Phật từ lực giảng sinh Tây Phương. Còn như không tiền của thì cả nhà phát tâm trợ niệm để kết duyên cuối cùng. Vì việc sắp đặt hậu sự chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân, chỉ nên gõ dẫn khánh, cao tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai bệnh nhân, ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Tiếng mõ vốn đục, trợ niệm lâm chung trọn chẳng nên dùng. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý, chứ nên di động, cả nhà cứ chuyên tâm niệm Phật. Đợi đến lúc toàn thân đã lạnh hết, tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm 2 tiếng nữa mới được tắm rửa thay áo. Nếu như thân đã lạnh quá cứng thì nên dùng nước nóng xoa nắng, dùng giải thấm nước nóng áp vào phỉ tay, đầu gối, cổ chân. Đợi giây lát, những chỗ đó sẽ mềm mại trở lại. Lúc ấy mới xếp chân cho người chết nhập quan. Cho đến lúc mọi việc xong xuôi hết cả, vẫn phải thường niệm Phật. Tất cả những việc như lễ sám, tụng kinh đều chẳng có lợi ích rộng lớn bằng niệm Phật. Phàm hết thảy các quyến thuộc, dù là tại gia hay xuất gia, đều phải tuân hành cách này, thì kẻ còn người mất đều được lợi ích lớn lao. Hơn nữa, Đức Phật ta khi nhập Niết Bàn vốn nằm trên hông phải, cứ để như vậy nhập quan trà tỳ. Người đời nay cứ thuận theo tự nhiên, nếu ngồi mất thì đặt vào khám, nếu nằm mất thì đặt vào quan tài, cốt sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay phong tục đã thành thói, sợ họ chẳng cho như vậy là đúng, cũng nên lắng nghe suy nghĩ để quyết định sao cho tiện. Còn như người chết rồi có các cảnh tượng thiện ác, vốn là có chứng cứ thật sự. Người sinh vào thiện đạo hơi nóng từ dưới bốc lên trên, người sinh vào ác đạo hơi nóng từ trên tỏa xuống dưới. Nếu như cả thân lạnh hết, khí nóng tụ lại trên đầu là sinh trong thánh đạo. Hơi nóng ở mắt sinh trong thiên đạo, ở ngực sinh trong nhân đạo, ở bụng sinh ngạ quỷ đạo, ở gối sinh súc sinh đạo, ở bàn chân sinh trong địa ngục đạo. Vì thế có bài kệ: đảnh thánh nhãn sinh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, súc sinh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh mắt sinh thiên, ngực người bụng ngạ quỷ, từ gối ra súc sinh, địa ngục bàn chân nóng. Ôi, đại sự sinh tử chẳng ai tránh được, chỉ có một điều phải thật thận trọng. Người săn sóc bệnh nhân phải dùng đồng thể vi tâm để giúp hoàn thành đại sự giảng sinh. Cổ nhân nói: ngã kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như quả, bất thị thục tha nhân, kháng kháng luân ngã đáo. Ta thấy người khác chết, ruột ta nóng như lửa, nào phải mình ai kia, rồi ta cũng đến lượt. Nhân duyên quả báo cảm ứng chẳng sai, muốn cầu tự lợi trước phải lợi người, soạn thế này để bảo khắp đồng bào, khẩn khoản mong mọi người chú ý. Khuyên nên giữ lòng thành kính. Nhập đạo nhiều môn chỉ do chí hướng mỗi người mà tham nhập một môn, trọn chẳng có một pháp nhất định. Nhưng nhất định phải 1. Thành 2. Cung kính. Hai điều này dù cho tất cả chư Phật tận đời vị lai đều xuất thế cả, vẫn chẳng thể khác được. Chúng ta đã là phàm phu sát đất, muốn mau tiêu nghiệp lụy, mau chứng vô sinh, chẳng dốc sức vào hai việc này thì ví như cây không rễ lại mong tươi tốt, chim không cánh lại mong bay lên, có được hay chăng? Thế tục đọc sách tuyệt không kính nể, sáng dậy chẳng buồn rửa ráy, súc miệng, đi tiêu xong chẳng thèm gột rửa, hoặc còn bỏ sách nơi giường, ghế, hoặc làm gối lót đầu để đêm ngủ đập luôn, bỏ chung với đồ mặc áo quần. Sách nào đặt trên bàn để đọc thì bỏ lẫn lộn với các vật khác, xem lời hiền thánh như mớ giấy cũ nát, hoàn toàn không có ý chăm chút, không mảy may kính trọng. Thậm chí những sách coi chơi của phụ nữ, những nhà thư hương đều là kinh truyện. Tôi tới những nhà giàu có lau chùi đồ đạc đều dùng những tờ giấy có in chép văn chương. Bao thứ khinh nhờn khó lòng thuật tỉ mỉ, thói tệ tích tập đã lâu, quen mắt chẳng quan tâm đến. Nếu chẳng chỉ rõ quả phước, chắc chắn khó tránh khỏi khinh nhờn. Chưa được lợi ích đã mắc lỗi lớn trước, thương những kẻ vô tri ấy nên phải chỉ dạy trước. Một pháp niệm Phật thật rất giản dị, rất rộng, rất lớn, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới hồng cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu lười nhác biến trễ, không mảy may kính nể, dù giao được diễn nhân vẫn mắc tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng nổi. May ra được sinh vào cõi trời cõi người, quyết khó lòng cao dự hải hội. Đối với tượng Phật nên tưởng như đức Phật thật, chẳng được coi giống như gỗ đất đồng sắt vân vân. Kinh điển chính là thầy của tam thế chư Phật, là pháp thân xá lợi của Như Lai, cũng nên xem như đức Phật thật sự, chẳng được coi như giấy mực. Lúc đối trước kinh tượng, hãy nên như trung thần thờ thánh chủ, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Hiện tại hàng sĩ đại phu học Phật rất nhiều, nhưng đa số chỉ đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, dùng đó để phô phan ngoài miệng, hòng được tiếng là bậc thông gia mà thôi. Còn như cung kính chí thành, y giáo tu trì, thật khó có được một ai. Tôi thường nói, muốn hưởng lợi ích thật sự từ Phật pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính sẽ tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính sẽ tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính đến nỗi khinh mạng, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm, buồn thay. Lễ tụng trì niệm, các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính đến lúc cùng cực thì công đức như trong kinh nói. Còn ở địa vị phàm phu chưa thể viên đắc, nhưng sở đắc cũng đã khó nghĩ khó bàn. Nếu không thành kính, có khác chi hát tuồng, những trò khổ sướng buồn vui đều là giả trang, chẳng phát xuất từ bên trong. Dù có công đức cũng chẳng thể vượt quá cái phước si ám của cõi nhân thiên đó thôi. Nhưng do cái si phước ấy, ác sẽ tạo ác nghiệp, cái khổ tương lai có lúc nào xong. Nói đến thành, nói đến cung kính, lời lẽ ấy cả thế gian đều biết, nhưng đạo lý này cả thế gian đều mê muội. Ông ít nọ, do tội nghiệp sâu nặng, mong tội nghiệp tiêu trừ để báo ân Phật, thường tìm cầu những khuôn mẫu tu trì tốt đẹp của cổ đức. Nhờ đó ông biết rằng thành và cung kính thật là bí quyết cực diệu để siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử. Vì thế ông thường cùng kẻ hữu duyên nhắc đi nhắc lại điều này. Đối với việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư để tuyên dương cho đại chúng thì hãy đọc kinh văn trước, tiếp đó xem các chú sớ. Nếu tinh thần chẳng sung túc, kiến giải chẳng hơn người, chớ có mất công nhọc nhằn tâm lực, uổng phí tháng năm. Nếu muốn tùy phận được lợi ích thật sự, phải chí thành khẩn thiết thanh tịnh tam nghiệp, hoặc trước hết phải đoan tọa chốc lát, lắng định thân tâm, rồi mới lễ Phật đọc ra tiếng, hoặc chỉ im lặng xem, hoặc lễ Phật xong đoan tọa chốc lát, sau đó mới mở kinh ra xem. Cũng phải thân đoan nghiêm, ngồi ngay ngắn như đối trước thánh dung, đích thân lắng nghe duyên âm, chẳng dám manh nha một niệm biến nhát, chẳng dám khởi một niệm phân biệt, đọc một loạt từ đầu đến cuối, dù là văn hay nghĩa đều nhất loạt chẳng dùng lý lẽ để hiểu. Đọc kinh như thế, người lợi căn đối với mỗi mỗi không lý sẽ lãnh ngộ được, chứng pháp thật tướng. Còn kẻ căn cơ độn kém cũng tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Lục Tổ nói, đảng kháng kim can kinh, tức năng minh tâm kiến tánh. Chỉ xem kinh kim can liền có thể minh tâm kiến tánh, là nói về cách xem kinh như trên đây, cho nên bảo là đảng. Kinh Đại Thừa đều có công năng minh tâm kiến tánh, chứ nào phải mình kinh kim can. Nếu cứ một mực phân biệt câu này nghĩa như thế nào, đoạn này nghĩa là gì, thì toàn là thuộc về phàm tình, vọng tưởng, xét đoán, suy lường, làm sao ngầm phù hợp với ý Phật, lãnh ngộ trọn vẹn ý kinh. Nhân đó nghiệp chướng tiêu diệt, phước huệ tăng cao cho được. Nếu biết cung kính thì còn gieo được chút thiện căn. Nếu cứ làm giống hệt như cách đọc sách nho của kẻ học rộng, sẽ thành hạng người vướng khỏi tội khinh nhờn, sừng sững như non, tham thẳm như vực, dùng nhân lành chiêu lấy quả ác vậy. Cổ nhân chuyên trọng nghe kinh vì tâm chẳng thể khởi phân biệt. Như có người đọc kinh ra tiếng, một người khác ở cạnh nhiếp tâm lắng nghe mỗi chữ mỗi câu cho thật phân minh. Tâm kẻ ấy chuyên chú, chẳng dám duyên theo hết thảy thanh sắc bên ngoài. Nếu chỉ hơi phóng túng liền bị đoạn tuyệt ngay, chẳng quán thông nổi văn nghĩa. Người tụng có kinh văn để nương theo, chẳng phải dốc trọn tâm, nhưng cũng phải tụng cho rõ ràng, vì người nghe chỉ nhờ vào tiếng tụng. Nếu người tụng phóng túng một chút liền thành đức đoạn. Nếu nghe được như thế, công đức bằng với công đức của người chí thành, cung kính tụng. Nếu người tụng chỉ thiếu cung kính đôi chút thì công đức khó bằng nổi kẻ nghe. Người đời nay xem kinh Phật như giấy cũ, trên án kinh để lẫn các tạp vật, cầm lấy kinh chẳng rửa tay, miệng chẳng súc sạch, lắc lư thân mình, giở chân rung đùi, thậm chí phóng thí gãi chân, buông lung hết thảy chẳng kiêng sợ gì, còn hòng xem kinh nể được phước tiêu tội. Chỉ có hạng ma dương muốn diệt Phật pháp là tán thán, cho là hoạt bát viên dung, là phù hợp sâu xa với diệu đạo không chấp trước của Đại Thừa. Hàng Phật tử chân thật tu hành trong thế cảnh ấy chỉ còn biết đau xót thầm, nước mắt đầm đìa, than thở ma quyến hoành hành chẳng biết làm sao. Ngài Trí Giả tụng kinh quát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, nào phải do tâm phân biệt mà được đâu. Một vị cổ đức chép kinh Pháp Hoa, nhất tâm chuyên chú liền đạt niệm cực tình vong, cho đến lúc trời tối mịt vẫn chép kinh như thường. Thị giả dò hỏi trời đã tối mịt sao vẫn còn chép, ngài liền xòe tay ra chẳng trông thấy lòng bàn tay. Xem kinh như thế là cũng chuyên tâm dốc trí, giống như tham thiền kháng thoại đầu, trì chú niệm Phật. Do dụng lực lâu ngày, sẽ có một ngày được quát nhiên quán thông. Minh Tuyết Kiệu Tính thiền sư, người ở Phủ Thành Ninh Ba không biết chữ, trung niên xuất gia, tận lực khổ công tham cứu, nhẫn được những việc người khác chẳng thể nhẫn, làm được việc người khác chẳng thể làm. Khổ hạnh của ngài người khác khó đạt được. Lâu ngày đại triệt đại ngộ, miệng nói ra điều gì đều khéo léo khế hợp cùng thiền cơ. Chẳng biết chữ, chẳng viết được, nhưng lâu ngày Ngài liền biết chữ. Lâu sau, Ngài còn tung hoành ngọn bút, nghiễm nhiên trở thành một bậc đại thư pháp. Những sự lợi ích này đều là từ chẳng phân biệt, chuyên tinh tham cứu mà có. Người xem kinh cũng nên lấy đó làm gương. Lúc xem kinh, tuyệt đối chẳng được khởi tâm phân biệt, thì tự nhiên vọng tưởng phải tìm phục, thiên chân phát hiện. Nếu muốn nghiên cứu nghĩa lý hoặc dở xem các chú sớ, hãy dành một thời gian khác để chuyên nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu, tuy chẳng nghiêm túc như lúc xem kinh, cũng chẳng được hoàn toàn không cung kính. Bất quá, so với lúc xem kinh, thư thái hơn một chút. Nghiệp chưa thể tiêu, trí chưa thể rạng, thì phải lấy việc xem kinh làm chính, việc nghiên cứu chỉ đại lược kèm theo. Nếu không, suốt ngày quanh năm chỉ lo nghiên cứu, dù nghiên cứu đến mức như dẹp mây, thấy mặt trăng, mở cửa thấy núi, cũng chỉ là bàn suông ngoài miệng, chẳng hề can hệ mãi may đến thân tâm tánh mạng sinh tử chi cả. Ngày 30 tháng chạp xảy đến chẳng dùng được mấy may. Nếu có thể xem kinh theo cách như vừa nói trên, ác sẽ nghiệp tiêu trí rạng, ba thứ tình kiến sẽ trở về chốn quê hương chẳng hề tồn tại. Ý nói sẽ biến mất không tâm tích. Nếu chẳng xem kinh được như thế, chẳng những ba thứ tình kiến chưa chắc chẳng sinh, còn e do sức tốt nghiệp tà kiến sẽ phát khởi, bát không nhân quả và các thứ phiền não, giết trộm dâm dối sẽ nối tiếp nhau nổi dậy như lửa cháy hừng hực, nhưng vẫn cứ cho mình là người hành đại thừa, hết thảy vô ngại. Lại còn vịn vào câu nói, tâm bình hà lao trì giới, tức là tâm bình nào cũng phải nhọc công giữ giới, của lục tổ, để cho rằng phá hết các giới mà chẳng phá mới thật sự là trì giới. Thật là tu hành khó đạt chân pháp vậy. Sở dĩ chư Phật chư Tổ chủ trương tịnh độ là để nhờ vào Phật từ lực chế phục nghiệp lực, chẳng cho chúng phát hiện. Vì thế nên lấy niệm Phật làm chánh, xem kinh làm trợ hạnh. Đức Như Lai đã diệt độ, những cái còn lại chỉ là kinh và tượng. Nếu coi tượng bằng đất, gỗ, vàng, tượng, vẽ, vân vân là Đức Phật thật, sẽ diệt được nghiệp chướng, phá được phiền hoặc, chứng tam muội, thoát sinh tử. Nếu coi đó chỉ là đất, gỗ, vàng, tranh vẽ, thì tượng cũng chỉ là đất, gỗ, vàng, tranh vẽ mà thôi. Nếu khinh nhờn đất, gỗ, vàng, tranh vẽ chẳng có lỗi gì, nhưng nếu khinh nhờn tượng Phật bằng đất, gỗ, vàng, tranh vẽ thì tội tày trời. Đọc tụng kinh Phật, lời Tổ phải coi như Phật Tổ đang hiện diện nói cho ta nghe, chẳng dám móng khởi chút biến nhát nào. Làm được như vậy, tôi bảo người ấy ác sẽ cao đăng chính phẩm ngay trong đời này. Nếu không chỉ là dạo chơi trong pháp môn, bất quá được lợi ích là biết nhiều, thấy nhiều, nói được rành rẽ, chứ chẳng mảy may thọ dụng được lợi ích chân thật chi, vẫn chỉ là chuyện nghe bên đường, nói bên lề mà thôi. Cổ nhân nói với Tam Bảo đều giữ lòng tôn kính thật sự, chứ chẳng chỉ bàn bạc ơ hờ rồi thôi. Người đời nay miệng còn chẳng buồn bàn đến một chữ, huống là thực hành ư? Ấn Quang thấy những người trích máu chép kinh gần đây chỉ là tạo nghiệp, vì trọn chẳng cung kính. Mỗi lần trích máu liền trích rất nhiều, vào trích xuân thu qua 2-3 ngày máu liền hư thối, mùa hạ để nửa ngày máu liền tanh hôi, vẫn cứ dùng để chép. Có người còn đem máu phơi khô, mỗi lần chép liền dùng nước hòa máu khô nghiền ra để chép, lại còn chép lượm thuộm, chẳng cung kính mảy may. Đúng là trò trẻ con đùa giỡn, chẳng phải là dùng máu để biểu lộ lòng chí thành, mà chỉ là trích máu chép kinh để đoạt cái danh mình là người chân thật tu hành mà thôi. Chép kinh chẳng giống như viết tự bình, chủ yếu là dốc tinh thần vào, chứ chẳng cần xinh khéo. Chép kinh nên như tiến sĩ chép kinh, mỗi một nét bút chẳng được cẩu thả viết tắt, dạng chữ dùng phải là dạng chính thức. Nếu tọa hạ viết theo thể loại viết trác là không được. Xưa nay người ta hay dùng các thể loại hành thư hay thảo thư để chép kinh, quan tôi tuyệt đối chẳng tán thành. Người đời nay chép kinh mặc sức ngoái bút, thật chẳng phải là chép kinh, chỉ là mượn dịp để luyện chữ, đồng thời lưu lại bút tích cho hậu thế đó thôi. Chép kinh như thế không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chẳng qua chỉ tạo thành cái nhân đắc độ trong đời tương lai, mà cái tội khinh nhờn cũng chẳng nhỏ nhặt gì. Lược bỏ đoạn này không dịch vì tối luận về thể loại chữ nên dùng để chép kinh. Ngài trách một vị cư sĩ khi chép kinh đã nệ cổ, tự tiện sửa đổi những chữ trong kinh theo lối viết cổ. Thiện nghĩ đoạn này vô ích đối với những độc giả không biết chữ Hán nên không dịch ra. Nếu đối với pháp môn tịnh độ chẳng thể dốc hết một lòng quyết chí tu trì, đối với việc tuân giữ lòng thành kính khắc kỷ, giữ lễ cứ muốn cho là chẳng muốn chấp trước, hòng khéo che đậy những thứ sơ sài, tán loạn, phóng dật, thì những lợi ích ngài đạt được chẳng giống với cái hiểu biết từ chỗ thấy hiểu kém cỏi của quan tôi. Những điều khác trong bộ văn sao tạp nhạc của quan đã nói đủ cả nên chẳng dông dài nữa. Đối với việc xem kinh, chỉ có cung kính mới được lợi ích thật sự. Nếu chẳng cung kính, dù có được lợi ích thì lợi ích ấy chẳng qua là nương theo kinh văn hiểu ý nghĩa, chứ nghiệp tiêu trí rạng, thầm ngộ tự tâm trọn chẳng thể cầu may như thế được, huống hồ còn đeo cái lỗi khinh nhờn chẳng thể nói hết nổi được. Đấy chính là bệnh chung của cả thế gian, thật là buồn đau khóc hận, thở dài sườn sượt vậy. Chẳng thể lập riêng nghi thức lễ Phật cho người cực bận, chỉ chí thành khẩn thiết miệng xưng Phật hiệu, thân lễ chân Phật, cứ thành kính như Phật đang hiện diện là được. Chẳng thể lễ bái xá lợi, chẳng thể thân cận tùng lâm, cũng chẳng sai sót gì. Cốt sao trông thấy tượng Phật liền tưởng như Đức Phật thật, thấy kinh Phật lời tổ thì tưởng Phật tưởng tổ đang đích thân giảng dạy cho mình. Chí cung chí kính, chẳng lười nhác, chẳng sao nhãn, chính là suốt ngày thấy Phật, suốt ngày thân cận chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức, xá lợi, trùng lâm. Tri thức gửi giải trắng cho biết đến năm Nhâm Ngọ sẽ in. Điều này tội lỗi đến mức cùng cực, bởi lẽ đã sử dụng danh hiệu Bồ Tát một cách bẩn nhục, khinh nhờn đến mức cùng tột. Huống hồ có nơi còn khinh miệt ngồi lên nữa. Năm Quan Tự thứ 20, tôi từng thấy một lần ở Phổ Đà, năm 21 ở chùa A Dục Dương lại thấy. Tôi lấy làm lạ, than cùng điện chủ điện Xá Lợi. Ông bảo đây là phong tục của vùng Ninh Ba. Tôi tự thẹn mình không có sức để ngăn ngừa thói tục xấu ác này. Nếu như quan tôi là chủ nhân một phương, ác sẽ đến nơi thanh minh lỗi hại của việc này, ngõ hầu những người có tính tâm chỉ được lợi ích, chẳng mắc điều tổn hại ấy. Hết thảy tôn kinh đại thừa hiển mật, Đức Đại Giác Thế Tôn đã nói đều dạy lý vốn duy tâm, đạo hợp thật tướng, khắp ba đời chẳng đổi, cả mười cõi cũng tuân trở về nguồn, quay lại cội, là đạo sư của chư Phật. Dẹp khổ ban vui là cha lành của chúng sanh. Nếu có thể dốc cạn lòng thành kính lễ tụng, thọ trì, thì mình lẫn người đều được lợi ích thù thắng, ưu hiển cùng gội ân quang, như ý châu, như vô tận tạng, lấy chẳng hết, dùng chẳng tận, tùy tâm hiện lượng, sở nguyện điều mãn. Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu Niết Bàn được Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là cứu cánh quả đức. Nếu luận về Như Lai bổn tâm thì thật sự toàn bộ khế kinh chỉ là để giảng điều này. Nhưng chúng sinh chí nguyện hẹp kém, chưa chí thành đến mức cùng cực, nên chẳng thể thế nhập ngay được. Vì thế phải thuận theo tâm hạnh của họ để thỏa mãn sở nguyện của mỗi người. Nếu là bậc túc căn sâu dày, sẽ liền đốn minh tự tánh, triệt chứng duy tâm, phá phiền hoặc, tiến ngay vào Bồ Đề, viên mãn phước huệ, mau thành giác đạo để đạt được toàn bộ lợi ích của khế kinh, phô trọn bản hoài của Như Lai. Ví như một trận mưa thấm khắp, cỏ cây đều tươi tốt, cây lớn sẽ chọc mây che lấp ánh mặt trời, cây nhỏ sẽ dài phân tan tất. Đạo vốn duy nhất chân như, nhưng tùy tâm mà lợi ích có thù thắng, có kém hèn, nhưng nếu đã trồng thiện căn, rốt rồi cũng thành Phật quả. Dù chẳng thể đạt được ngay lợi ích lớn lao, cũng tạo thành nhân độ thoát. Nghe tiếng cái trống bôi nhỏ thuốc độc, xa gần đều chết, ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu. Trước phải dùng dục để lôi kéo, sau mới hồng chứng nhập Phật trí, là nói về lẽ này đấy. kinh dạy thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu chẳng phải xưa đã có nhân duyên, tựa đề các bộ kinh Phật còn chẳng được nghe, huống là được thọ trì đọc tụng hồng tu nhân chứng quả. Nhưng những điều Như Lai đã dạy chỉ dựa trên lý vốn sẵn có trong tâm của chúng sanh. Ngoài tâm tánh ra, trọn không có một pháp nào để được. Nhưng chúng sanh còn mê, chẳng thể liễu tri, quyển sinh vọng tưởng chấp trước đối với chân như thật tướng. Do vậy khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm mê trí huệ trở thành phiền não, khiến thường trụ trở thành sinh diệt, trải bao kiếp số nhiều như bụi trần, chẳng thể trở lại. May gặp các kinh điển Đại Thừa hiển mật do Đức Như Lai nói, mới biết hạt châu vẫn còn nguyên nơi giặt áo, Phật tánh vẫn thường còn, kẻ hèn hạ làm khách đó vốn là con ông trưởng giả. Trời người sáu nẻo nào phải chỗ mình ở, thật báo tịch quan chính là quê nhà sẵn có. Nghĩ lại từ vô thủy đến nay, chưa được nghe Phật nói, tuy sẵn đủ tâm tánh này, vô cớ phải chịu luân hồi oan uổng. Thật đúng là đau đớn ứa lệ, tiếng gào khóc vang động cõi đại thiên, lòng tan từng mảnh, rụt đứt từng tấc. Ân ấy, đức ấy hơn hẳn thiên địa cha mẹ cả trăm ngàn vạn lần. Thân nghiền xương nát chẳng báo đáp nổi. Tăng tục ngày nay dở xem kinh Phật chẳng mảy may cung kính, bao thứ khinh nhờn khó thể thuật tỉ mỉ từng thứ. Thói quen lưu hành đã lâu, coi đó là thuận mắt. Những điều khinh nhờn khó bể kể hết, coi pháp ngôn của Như Lai như giấy cũ rách nát. Đừng nói chi kẻ chẳng biết chỉ thú của kinh, trọn không lợi ích. Ngay cả những người hiểu sâu xa nghĩa kinh cũng chỉ là tam muội nơi cửa miệng, tỏa sáng ngoài mặt. Như kẻ đói kể chuyện ăn, như người nghèo đếm của báo, tuy có công nghiên cứu tuyệt không được lợi ích thực chứng. Huống hồ cái tội khinh nhờn đã ngập cả trời, nên thời hạn thọ khổ phải đâu chỉ hết kiếp. Tuy là nhân lành, chiêu cảm ngược thành ác quả. Dù có thành cái nhân đắc độ cho tương lai, song khó tránh nhiều kiếp chịu đủ các khổ. Đem tấm lòng ôm ấp nỗi thảm thương này, dám bày tỏ những điều rơm rác để mong ai nấy dân làm theo lời Phật, ngõ hầu chỉ được lợi ích chẳng bị tổn hại. Kinh Kim Cang nói, như chỗ nào có kinh điển thì chỗ đó có Phật, là đệ tử phải tôn trọng. Lại nói, nơi nơi chốn chốn nếu có kinh này thì hết thảy thế gian trời người Atula đều phải nên cúng dường, phải biết chỗ ấy chính là tháp Phật, đều phải nên cung kính làm lễ nhiễu quanh, dùng các thứ hoa hương để rải lên trên ấy. Vì sao phải như vậy? Là vì hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều xuất phát từ kinh này. Trong các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng dạy người phải cung kính kinh điển, chứ chẳng phải một kinh. Ấy là vì các kinh Đại Thừa là mẹ của chư Phật, là thầy của Bồ Tát, là pháp thân xá lợi của Tam Thế Như Lai, là thuyền từ thoát khổ của cửu giới chúng sanh. Dù cao đăng Phật quả, vẫn còn phải kính pháp hồng báo đến nguồn gốc, chẳng quên đại ân. Vì thế kinh Niết Bàn nói, pháp là mẹ Phật, Phật từ pháp sinh. Tam Thế Như Lai đều cúng dường pháp, huống hồ phàm phu sát đất khắp thân toàn là nghiệp lực, như tội nặng bị tù giam cầm trong ngục lâu ngày, không cho đâu được thoát ra. May sao nhờ thiện căn túc thế được thấy kinh Phật, như tù được lệnh phóng thích, mừng rỡ vô ngần, bèn dùng ngay pháp ấy để mãi mãi từ biệt tam giới, vĩnh viễn xuất ly lao ngục sinh tử, tự chứng tam thân, về thẳng quê nhà Niết Bàn. Nhờ nghe kinh mà được vô biên lợi ích, há nên do tri kiến cuồng vọng bèn chẳng kiên nể, khác nào tục nho đọc sách tự tiện khinh nhờn ư? Đạo của thánh hiền chỉ là thành và minh, thánh cuồng phân biệt chỉ trong một niệm, chẳng niệm thánh ác biến thành cuồng, khắc chế cuồng niệm bèn trở thành thánh. Lẽ nắm buông được mất ví như thuyền chèo ngược nước, chẳng tiến phải lùi, chẳng thể chẳng gắng sức chống chọi mà lơi lỏng chút nào. Phải biết rằng một chữ thành, thánh lẫn phàm cùng có một chân tâm hệt như nhau chẳng khác. Một chữ minh phải luôn gìn giữ xem xét là cách để đạt đạo từ phàm chí thánh. Nhưng trong địa vị phàm phu, trong những sinh hoạt hàng ngày, Muôn cảnh chen nhau, chẳng nhận biết soi xét một cảnh sẽ khó tránh trong chớp mắt liền nảy sinh những tình tưởng trái lẽ. Tình tưởng ấy đã sinh, chân tâm liền bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng đều chẳng trung chánh. Nếu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực trừ khử cho sạch thì ngày càng tệ hơn, chẳng biết đã tuột xuống tận đáy. Uổng cho cái tâm làm thánh sẵn có vĩnh viễn bị chìm đắm trong loài phàm ngu, chẳng đáng buồn sao? Nhưng làm thánh chẳng khó, chỉ là tự làm sáng cái đức sáng của chính mình. Muốn làm sáng cái đức thì phải từ trí tri cách vật mà hạ thủ. Nếu chẳng thể cực lực hiểu rõ, trừ khử những mối nhân dục, tham muốn của con người, thì chân tri sẵn có, quyết khó thể hiển hiện triệt để được. Dù là trai chủ thỉnh pháp hay các sư tác pháp, ai nấy đều kiệt thành tận kính thì lễ ích chẳng thể nói được. Như xuân về khắp cõi đất thảo mộc đều nảy nở xanh tươi, trăng sáng dằn dặt giữa trời, sông ngoài thấy đều hiện bóng. Do đó người đương sống sẽ nghiệp tiêu trí rạng, chứng tận phước tăng, tiên trong đều sinh tịnh độ. Sở cầu không gì chẳng được toại ý, lại khiến cho oán thân bao kiếp. Pháp giới hàm thức cùng gọi tam bảo ân quang, cùng kết duyên chủng bồ đề. Nếu trai chủ chẳng thành kính thì công đức xuất hiện chỉ hữu hạn, nhưng tội lỗi khinh mạng thì vô cùng. Tăng chúng chẳng thành kính chính là thổi ống bể thành kinh, gõ chày cối thành lễ. Ý nói đọc kinh không thành kính, chỉ có âm điệu nhịp nhàng như thợ rèn thổi bể, đánh các pháp khí làm lễ nhưng chẳng thành kính, khác gì người giả gạo với nhịp chày đều đều cho xong việc. Lúc tam bảo long thiên giáng lâm, cứ xử sự lỗ mãn lộm thuộm tắc trách mà không đến nỗi núi tội ngất ngưỡng, biển phước cạn khô, sống mắt ta dạ, chết bị đày phạt há có được chăng?